chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống hôm nay, trước tiên mời quý vị đến với mục Câu chuyện bảo hiểm để tìm hiểu về những chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và việc triển khai thực hiện bảo hiểm xã hội hiện nay trên địa bàn thành phố. Tiếp đó mời quý vị và các bạn đến với mục Hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chính sách bảo hiểm xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng có ý nghĩa rất lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Bảo hiểm xã hội tự nguyện để giúp những người lao động tự do không có hợp đồng lao động, không có việc làm ổn định, tích lũy, lĩnh lương hưu và hưởng một số chính sách khi về già để giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội thành phố đã nỗ lực để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nhưng số người tham gia vẫn còn khiêm tốn.
Chị Hoàng Thị Trinh, sinh năm 1969, trú tại tổ 19, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, là người bán hàng tự do. Đến nay, chị Trinh đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được 5 năm. Chị Trinh cho biết, năm 2015, khi được nghe nói đến chính sách người lao động tự do có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi về già được hưởng lương hưu, chị đã quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Căn cứ vào mức thu nhập của mình, chị đã được cán bộ bảo hiểm xã hội thành phố tư vấn để lựa chọn mức tham gia bảo hiểm xã hội phù hợp nhất. Chị Trinh chia sẻ, trước khi Đảng và Nhà nước chưa có chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị cũng đã tham gia vào một hãng bảo hiểm nhân thọ, nhưng sau đó bỏ dở giữa chừng do không đủ khả năng đóng theo mức đã đăng ký. Vậy là chị bị mất hết cả số tiền đã đóng trước đó. Khi được hỏi vì sao chị lại quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị nói:
bây giờ là muốn là về sau này mình không đi làm được nữa thì mình có lương, thì bây giờ mình còn đi làm được thì mình đóng vào đấy, thì là để về sau về già này mình có lương thì mình đỡ phải phụ thuộc con cái, không gây gánh nặng cho con cái giống như xã hội, thì thôi mình cố mình mua cái bảo hiểm đấy, về già nó cũng được nhiều cái lợi cho mình.
Vợ chồng anh chị Phạm Thị Nhàn và Nguyễn Văn Thành, tổ 16, phường Trương Vương, cũng có 6 năm liên tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chị Nhàn cho biết:
tôi cũng có tìm hiểu. Qua tìm hiểu thì cũng có nhiều hình thức, có nhiều loại bảo hiểm. Nhưng mình thấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì nó phù hợp với mình hơn. Thì hai vợ chồng cùng tham gia. Tham gia cái bảo hiểm này nó có cái lợi ích của nó là sau này mình già ấy, thì mình sẽ được lương hưu và tiền mai táng phí, rồi bảo hiểm y tế. Nên là tham gia cái bảo hiểm đấy là tôi thấy nó phù hợp.
Chính sách bảo hiểm xã hội hiện nay có nhiều tính ưu việt về mức đóng, phương thức đóng và hỗ trợ mức đóng, nên cũng tạo điều kiện cho người lao động tham gia. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức để đóng, như đóng hàng tháng, đóng 3 tháng một lần, đóng 6 tháng một lần, đóng 12 tháng một lần, đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần, đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định, nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm, 120 tháng thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện quy định tại khoản 4, điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội. Hàng tháng đóng bằng 22% mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Như vậy, hiện nay tối thiểu người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất là 154.000 đồng một tháng và mức cao nhất là 6.116.000 đồng một tháng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, nhà nước còn có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng. Theo đó, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn. Cụ thể, bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo, bằng 10% đối với các đối tượng khác. Bà Vũ Thu Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố cho biết, năm 2019, Bảo hiểm xã hội thành phố được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên giao phải phát triển được trên 1.900 đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để đạt được chỉ tiêu này, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đã nỗ lực trong thực hiện tuyên truyền, vận động nhân dân.
Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua đã phối hợp với Bưu điện thành phố để tổ chức các cái hội nghị tuyên truyền Tính đến tháng 9 đã tổ chức được 13 hội nghị trên 13 xã phường trên địa bàn. Và ngoài ra thì vừa qua thì Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cũng phát động phong trào thi đua tới từng cán bộ viên chức trong cơ quan đơn vị về cái phát triển chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, coi đây là một tiêu chí để bình xét thi đua trong quý trong năm.
Mặc dù nỗ lực là vậy, nhưng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn còn rất khiêm tốn so với số lượng người lao động tự do hiện nay. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố phát triển mới được trên 300 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lên trên 1.800 người, đạt trên 80% chỉ tiêu giao. Có thể thấy rằng, bảo hiểm xã hội tự nguyện đã rất linh hoạt trong cách đóng, mức đóng, để mọi người dân từ người có thu nhập thấp đến thu nhập cao để có thể lựa chọn đóng để sau này về già có một khoản lương hưu. Tuy nhiên, qua thực tế cho thấy, một trong những lý do chưa thu hút được người dân tham gia bảo hiểm xã hội là do hiện nay có sự khác nhau về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Cụ thể, nếu như người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng quyền lợi khi thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí và tử tuất, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ được hưởng hai quyền lợi cơ bản là hưu trí và tử tuất. Phần đông lao động nữ khi được tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đều quan tâm đến chế độ thai sản, ốm đau, nhưng bảo hiểm xã hội tự nguyện lại không được hưởng chế độ này nên họ cũng không mặn mà. Để mọi người lao động đều quan tâm và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, để góp phần vào việc bảo đảm công tác an sinh xã hội khi những người lao động này ở tuổi già, thì ngành bảo hiểm xã hội cũng cần nghiên cứu, điều chỉnh một số chính sách sao cho phù hợp với thực tế hiện nay.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm này, chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về một số quy định liên quan đến việc đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Liên quan đến chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện, bạn Nông Thúy Hằng hỏi: tôi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc với hệ số lương là 2,65, nay tôi muốn chuyển sang đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Vậy cho tôi hỏi mức đóng như thế nào và tôi cần làm những thủ tục gì? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 4 điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thì người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu bạn muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn phải không còn thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, căn cứ quy định tại điều 9, điều 10, nghị định số 134/2015, điều 8, điều 9, thông tư số 01/2016, TT-BL-DTB-XH, mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia có mã số bảo hiểm xã hội, tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mẫu TK1TS. Trường hợp người tham gia đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội, ghi mã số bảo hiểm xã hội vào các mẫu biểu tương ứng, không cần kê khai mẫu TK1TS. Đến đây chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.